Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 29 tháng 2 âm lịch Tân Sửu. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Nãy chiều hôm nay chúng ta có một cây tuyết không ngờ. Hồi nãy mịt mù quá chừng luôn và bây giờ tuyết đang rất là nhiều. Hy vọng một hai ngày nữa trời ấm thì tuyết sẽ tan. Thì hôm nay sau khi một tuần lễ nghỉ trong các cái sinh hoạt thì bắt đầu từ tối hôm qua là chúng ta đã trở lại lớp thiền cho người Tây Phương. Và tối nay thì chúng ta có chương trình sinh hoạt. Vì hôm nay là ngày cuối tháng 29, 30. Ngày mai là 30. Quý vị nào ăn chay thì ăn 29, 30, mùng 1. Thì mình mới vừa có một thời sám hối ngắn. Thường thường mà sám hối như vậy đó, chúng ta gọi là tiểu sám hối. Còn ví dụ như sám hối có bài bản đầy đủ, rồi lại Phật, rồi tụng các bài sám vân vân, thì một thời sám hối đủ. Còn mình sám hối ngắn là một vài mười mấy danh hiệu Phật Bồ Tát mình lễ tụng bài sám vậy đó, thì chúng ta thường gọi là tiểu sám hối. Thì giữ lệ thì hôm nay, sau khi ngày mai đây chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt nữa, là buổi sáng chúng ta lại vặn Phật, rồi 10:30 thì chúng ta có lễ hàng tuần, rồi bắt đầu từ thứ hai trở lại thì buổi tối chúng ta có tụng kinh. Thì bắt đầu thứ hai này là ngày 12 Tây, thì buổi tối chúng ta sẽ tụng kinh Đại Bát Nhã, rồi lại tiếp tục kinh Dược Sư. Thì thường thường là mình tụng kinh xong mình có ngồi thiền 30 phút, nhưng vì chúng ta lại kinh Dược Sư chưa hết, còn khoảng mấy trang nữa mới xong, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục lại kinh Dược Sư. Và Pháp Hòa trong cái khóa tu mùa xuân vừa rồi gặp một vài vị đó, thì các vị cũng có chia sẻ là các vị rất là hoan hỷ, rất là thích. Sau thời kinh thì chúng ta lại Phật, vừa được cái cơ hội lễ Phật, lễ kinh và được cái cơ hội thể thao, thể dục. Có vị đã hết đau tay, có vị hết đau lưng, nhờ cái công đức mình duỗi tới duỗi lui, máu huyết lưu thông, gân cốt đều đặn, cho nên khi lễ xuống là quý vị thở ra, thở bằng miệng thở ra, rồi khi mình cái xin lỗi, cái bụng của mình nó ép với cái là cái bắp chân mình đó, thở ra cho hết rồi mình đứng dậy mình thở, hít thở điều hòa như vậy với hơi thở. Ở nhà mình đó, mình thà là lạy đó, mình có thể duỗi hai cái tay mình ra như là một hình thức, cái đó là một cái hình thức, một trong những chín cách lễ, tức là chúng ta gọi là trường mạng đó. Đúng ra là chúng ta nằm dài xuống hết cả người của mình, nhưng mà bây giờ mình mọt cái thân mình xuống rồi mình đưa hai cái tay mình ra trước vậy nè. Một hình thức là mình để cái tay mình lên chân của Phật vậy đó. Thì cái đó là một trong chín cách lễ. Lễ Phật có chín cách, và cái cách mà đưa cả cái người xuống nằm như người Tây Tạng ta lễ đó, thì cái đó gọi là trường mạng lễ. Còn như cái cách của chúng ta lễ xuống, chúng ta đem thân và tâm cung kính lễ. Thí dụ như người ta quỳ người ta xá cũng là một trong những hình thức lễ. Thì mình ở nhà mình lễ chậm rãi như vậy đó, và mỗi ngày mình lại chừng 50 lại hay 100 lại, thì mình đều đặn như vậy. Và mỗi một lần lễ Phật xong thì mình cảm thấy người mình nó khỏe ra, xin lỗi, mình toát mồ hôi được thì mình cũng cũng khỏe. Ở xứ của mình trời lạnh quá, ít khi nào mình được dịp ra mồ hôi. Có những ngày mình lại sáng Quan Âm 100, tối lại Dược Sư 100, ngày đó được 200 lại. Thì thứ hai tối trở lại tụng kinh, thì chúng ta sẽ lại cho hết cái phần đó. Thì Pháp Hòa cũng ước nguyện là trong tương lai mình có dịp mình lễ những bộ kinh như vậy. Thì ở đây mình đã lễ được kinh Pháp Hoa rồi, mình lễ kinh Di Đà rồi, mình lễ kinh, đang lễ kinh Dược Sư. Trong tương lai thì mình lễ kinh Địa Tạng, thí dụ vậy. Có một dạo Pháp Hòa nhập thất 7 ngày, thì cứ sáng trì 108 biến Lăng Nghiêm, trưa thì sau đó thì trì lại Phẩm Phổ Môn. Cứ sáng là tụng trì chú Lăng Nghiêm, lại Phẩm Phổ Môn, trưa 54 chú Đại Bi, lại Phẩm Phổ Môn, chiều 54 biến chú Đại Bi, lại Phẩm Phổ Môn. Và trong một tuần lễ như vậy, cứ đều đặn như vậy, và lại hết cái phẩm kinh Phổ Môn. Dạ. Yeah. Trong tương lai nếu mà mình có cơ hội, mình sẽ lễ như vậy. Pháp Hòa rất là thích lễ kinh, từng chữ vậy đó. Đó là mình vừa được cơ hội mình, thứ nhất là mình chí thành, mình lễ Phật, lễ kinh, và mình có cơ hội mình tiếp xúc với giáo pháp. Thì ở đây mình lễ là mình lễ bản chữ âm Hán, không có lễ bản chữ Việt. Cho nên có nhiều khi có một cô lễ xong cổ nghe mình đọc, cổ ghi ra. Cổ ghi ra xong cổ không thấy chữ nào cổ biết hết. Hỏi sao kỳ vậy? Nó tại ở chùa lễ chữ âm Hán Việt. Quý vị ở nhà có bản dịch tiếng Việt thì lễ bản tiếng Việt cũng không sao. Nhưng mà tại ở đây thì mình có bản âm Hán, cho nên mình lại bằng cái bản âm Hán. Thưa đại chúng, hôm nay mình trở lại học kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn. Tối nay là kỳ thứ 30. Bây giờ quý vị có quyển kinh, xin mở trang 334. Chúng ta đang vẫn còn ở trong cái phẩm Ubali. Phẩm này là phẩm thứ 8. Hôm rồi mình học đến cái chỗ là Ngài Mục Kiền Liên hỏi ông Kỳ Bà là người mà lâm bệnh thì chữa bằng cách nào. Thì ông trả lời là cách nào? Nhịn ăn là tốt hơn hết. Rất là khoa học. Ở trong kinh Phật có nói tất cả các thứ bệnh nhất thiết chúng sanh giai do ẩm thực, tức là tất cả chúng sanh chúng ta sống đều nhờ cái ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn mà không có chánh niệm thì cái ăn nó sẽ làm cho mình bệnh. Vì vậy cho nên cái giới thứ 5 á, là cái giới là phải chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày. Mình tiêu thụ từ thức ăn tới thức uống vào trong cơ thể của mình, mindful consumption. Thì khi mà mình ăn uống có chánh niệm thì mình sẽ được khỏe mạnh. Còn thí dụ mình thấy là khi nào mình, nếu một lúc nào đó mình không khỏe, mình đừng nghĩ là mình ăn nhiều mới tốt. Có đôi khi mình phải tạm thời nhịn ăn. Sư ông Làng Mai hồi xong chưa có bệnh như bây giờ là xong thường xuyên fasting, tức là nhịn ăn, để uống nước để cho nó detox, tức là nó clean, nó làm sạch cái cơ thể. Cho nên nhiều khi mình ăn nhiều chưa chắc là đã khỏe, không? Nhiều lúc mình cần phải nhịn ăn để cho cái bao tử mình nó được yên, và những cái gì mình đã lỡ đưa vào thì nó có cơ hội nó đào thải ra. Cho nên nó có cái phương pháp cleansing, clean cái cơ thể của mình, have fasting, và tùy theo mỗi người mỗi cách. Có nhiều người người ta fasting bằng cách là người ta ăn trái cây thôi, ăn trái cây thôi. Có nhiều người fasting bằng cách là uống nước. Nhưng mà mình nhịn ăn không có chết, nhịn ăn không có chết. Trong cơ thể mình đã cần nước, cho mình uống nước. Và khi mình uống nước nhiều thì nó sẽ làm cho những cái tạp dơ trong người mình nó đi theo, nó đi ra, cho nên nó sẽ làm cho cơ thể khỏe lại. Pháp Hòa nhớ năm 1995 thì có một vị thầy ở Việt Nam rất là bệnh. Ngài lúc đó ngài khoảng chừng 60 tuổi thôi, nhưng mà ngài bệnh dữ lắm, ốm thật là ốm luôn. Và khi mà ngài qua bên Làng Mai tu tập á, thì thấy sư ông thường nhịn ăn như vậy, các thầy nhịn ăn để mà chữa bệnh, thì ngài cũng nhịn ăn Mà không ngờ sau khi Ngài nhịn ăn, sức khỏe tăng cường trở lại. Thời gian nhịn ăn thì ốm, nhưng mà người bắt đầu tinh thần nó minh mẫn, khỏe ra. Và sau cái lần nhịn ăn đó, Ngài đã phục hưng lại sức khỏe. Và Ngài biết rằng mình phải ăn cái gì để cho nó điều độ. Cho nên ở trong này ông Kỳ Bà, ông nói với lại Ngài Mục Kiền Liên là nhịn ăn là tốt nhất. Pháp Hòa có một, nhiều Pháp Hòa hay giới thiệu chị Phật tử ung thư bên Mỹ đó, và chị không có ăn. Tại vì mình ăn càng nhiều thì nó tăng cái dinh dưỡng cho cái tế bào ung thư. Là khi tế bào ung thư nó tiếp xúc cái đó. Ví dụ như giờ là mình bị gan đi, thì tất cả những cái độc đó nó bao vây cái gan lại, nó tác hại đến cái gan. Thì mình nghĩ rằng mình ăn đồ bổ vô thì mình để mình giúp cho cái gan, nhưng mình đâu có tới phiên cái gan đâu. Nó như những tên giặc nó đứng ở ngoài cửa nó chờ hết rồi. Thì bao nhiêu cái chất dinh dưỡng vô thì nó tăng trưởng cho cái tế bào độc ung thư đó, nó tăng trưởng thì cái gan càng ngày càng yếu đi. Nhưng mà thật sự ra những cái vi trùng đó nó nằm ở ngay cửa thành hết rồi. Mình ăn vô thì coi như là vừa đem đồ ngon tới là nó lấy hết rồi, chưa tới phiên mình đâu. Thì chỉ bằng cách là nó có cái phương pháp gọi là bỏ đói ung thư, tức là đừng có cho nó ăn. Mà cho nó ăn nhiều chừng nào thì cái tế bào đó nó càng tăng trưởng, cái vi trùng nó càng tăng trưởng. Và làm gì? Uống nước, mà uống nước trái cây, uống nước rau củ. Mình nghiên cứu, mình thấy là cái nước nào nó phù hợp, nó có thể đi với nhau. Hôm rồi ở đây cũng có một chị nghiên cứu cái đó. Nghiên cứu cái đó và chị làm thành một cái giống như một cái binder, một cái cuốn tập vậy đó. Loại rau nào đi với rau nào là mình có thể mình xay ra, rồi mình cất trong tủ lạnh, mình có thể uống trong vòng bao nhiêu ngày. Đại khái là như vậy. Và các vị nào mà đang bệnh mà muốn chữa trị theo cái phương pháp này thì cần phải tham khảo, phải nghiên cứu. Còn đối với Đức Phật á, là đối với Đức Phật là Đức Phật đã dạy ngay trong cái giới thứ 5 là chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Tại vì Đức Phật dạy mình có 4 loại thức ăn, nhớ không? Mình đã học mấy lần rồi đó. Và cái thức ăn mà đưa vào trong cơ thể mình là một hình thức đoàn thực. Và trong đó cái thân của mình nó cũng có thức ăn, và cái tâm của mình nó cũng có thức ăn. Ví dụ hàng ngày mình nghe pháp, mình nghe pháp, và mình nghe pháp xong rồi mình làm cho cái tâm hồn mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó an lạc. Đó là thức ăn của tâm. Có những người quá trời đau khổ luôn mà nào giờ không bao giờ, chưa bao giờ được nghe. Một ngày nọ tình cờ được nghe những bài pháp thì tự nhiên nó mở lòng ra, và nó làm cho cuộc sống mình hay hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Uống đúng thuốc rồi, và cái tinh thần mình đã có thuốc. Và kể từ đó về sau mình nương vào những cái món thuốc đó mình uống. Đại khái là như vậy. Cho nên cơ thể mình, tâm thức mình mỗi ngày đều phải tiếp xúc thức ăn hết. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có chánh niệm, ăn bao nhiêu, ăn cái gì, để cho thân tâm mình nó quân bình, balancing cái cơ thể, your body and your mind. Cho nên nó có cái quyển sách tiếng Anh đó, Food for the Body, Food for the Mind. Thức ăn cho thân, thức ăn cho tâm. Và chúng ta nghiên cứu để mà nói đơn giản là những cái gì mà nó tích cực, nó bổ ích cho cái tâm thức mình, đó là thức ăn của tâm. Còn cái gì mình đưa vào trong cơ thể là thức ăn của thân, dù là nước uống. Vậy thì mình hút thuốc cũng là một hình thức thức ăn của thân đó, nhưng mà sẽ hại thân. Uống rượu cũng vậy. Thì Ngài mới trả lời là nhịn ăn là tốt hết. Thì hôm trước mình học tới đó, hôm nay mình tiếp tục đoạn này. Lại một hôm, Mục Liên khuyên vua Thích Đề Hoàng Nhân nói rằng: Phật ra đời khó gặp, tại sao Ngài không luôn luôn gần gũi để cúng dường và cầu nghe chính pháp? Ngài Mục Kiền Liên khuyến khích ông Thích Đề Hoàng Nhân. Thưa đại chúng, Thích Đề Hoàng Nhân có rất nhiều tên gọi, nhưng mà cái tên mà chúng ta thường nghe nhiều nhất, một là Thích Đề Hoàng Nhân, hai là Trời Đế Thích, hay là Thiên Tử, hay là Kiều Thi Ca. Ví dụ như mình đọc kinh Đại Bát Nhã đó, thì trong kinh Đại Bát Nhã không có gọi là Thích Đề Hoàng Nhân, mà dịch thẳng cái phiên âm của tên của ông vua trời Đế Thích là Kiều Thi Ca. Cho nên khi quý vị nghe trong kinh nói này Kiều Thi Ca thì quý vị biết rằng đó là một tên gọi khác của ông vua trời Đế Thích. Và ông trời Đế Thích này theo quan niệm thì chúng ta có 33 tầng trời, và cái tầng trời cao nhất là tầng trời Đao Lợi. Tầng trời thứ 33 là trời Đao Lợi. Thì ông trời Đế Thích này nè, ông Thích Đề Hoàng Nhân này, ông đang là chủ của cái cõi đó, chủ trời của cõi đó. Thì chúng ta thường gọi là một là trời Đao Lợi hay là trời thứ 33 vân vân, thì đó là cái vị này ở đó đó. Chúng ta thường gọi như vậy đó. Và trước khi tiếp tục thì Pháp Hòa cũng xin đính chánh là cái bài hôm trước, hôm bữa 27 Tây tháng 3, thì khi mà nói đến ngã nan đó thì cái đầu Pháp Hòa nghĩ Đề Bà Đạt Đa, nhưng với cái miệng thì nói là Nan Đà. Cho nên tới hồi về mới nhớ, khi mình trở về mình mới nhớ là ngài A Nan và ngài Đề Bà Đạt Đa mới là hai anh em ruột. Có đôi khi cái đầu mình với cái miệng mình nó không có đi làm việc chung. Xin sám hối đại chúng, Pháp Hòa nhắc lại cái này. Rồi vua Đế Thích, ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng á, Phật ra đời rất khó gặp, tại sao không luôn luôn gần gũi để cúng dường và nghe chánh pháp? Thưa đại chúng, Phật ra đời khó gặp là nó nằm trong 6 cái nan, trong kinh gọi là lục nan. Lục nan là gì? Sanh ra đời được gặp Phật là khó. Sanh ra đời mà được đầy đủ thân căn mắt tai mũi miệng, thấy không? Gọi là đầy đủ thân thể mà đầy đủ là một cái khó. Mà gặp Phật là khó, nghe pháp là khó, gặp được thiện tri thức là khó, gặp được cái đạo tràng tốt để tu học là khó. Đây là những cái khó trong cuộc đời. Mà có được niềm tin, có được cái tin cũng là khó nữa. Tại cuộc đời này đa số là người ta không tin. Đừng có nói chi tin trời, tin Phật, tin nhân quả tội phước. Nội chuyện Covid với ông Covid này nè, cũng có người tin, có người không, chứ đâu phải cũng tin đâu. Có những người, người ta còn có nhiều người còn đặt tới giờ phút này vẫn hỏi một câu Covid có thật không, và họ nghĩ rằng đó là không có thật. Chuyện đúng sai cái chuyện đó, mỗi cái chuyện đó chuyện thời sự. Nhờ đây mình chỉ đưa một cái ví dụ đó, nói cái chuyện trước mắt đây mà cũng có thể đặt câu hỏi có không, huống chi những cái chuyện mà nó ngoài cái chuyện gọi là cõi này cõi kia nữa, khó lắm. Cho nên có một niềm tin rất khó, phải không? Có được cái niềm tin chân chánh là khó lắm. Rồi có được gặp Phật là khó lắm, có được nghe pháp khó lắm, có được gặp những người thầy tốt bạn lành khó lắm, gặp được một cái đạo tràng mà thật tu thật học khó lắm. Và có gì nữa, 6 căn đầy đủ mắt tai mũi miệng khó lắm. Thì ngài Mục Kiền Liên nói Phật ra đời rất khó gặp. Vậy thì tại sao không, bây giờ được gặp thì tại sao không gần gũi để cúng dường, để nghe chánh pháp? Vua Đế Thích hiểu ý. Vua Đế hiểu ý. Và để nhằm làm sáng tỏ cái ý đó, Muốn chứng minh cho ngài Mục Kiền Liên biết, ông vua Đế Thích làm việc này nè. Vua Đế Thích muốn hiểu ý ngài Mục Kiền Liên, tức là muốn làm cho cái ý đó sáng lên, nên sai một người sứ đến, tức là một người làm việc, một người sứ đến gọi, nhưng gọi 2-3 lần mà người này không lại, vì họ có một người vợ và một nàng ca kỹ. Ca kỹ tức là một người hát đó, ham mê tình dục, nên tuy là người cõi trời mà không tự cắt đứt được, nhưng cuối cùng không thể dừng, nhưng cuối cùng không thể dừng được mà phải đến. Khi tới nơi, vua Đế Thích mới hỏi nguyên do tại sao, thì người ấy cứ thực tình mà đáp, nghĩa là vì quá say mê các thú vui nên không đến ngay được. Ở cõi trời có được cái đơn giản là có một cô thiên nữ và có một người hát cho mình nghe thôi, vậy mà say mê và kêu ta không tới, mà chần chừ cù cưa cù nhằn sao đó, rồi tới mà giờ mới thật tình nói là không có tự dứt được. Thì chẳng khác nào ví dụ như hồi Việt Nam mà nhớ mấy ông đi nhậu á, vợ hồi đó không có phone nghe, mấy cô kêu con tới gọi ba về, không về. Tới hồi mấy cổ ra gọi về, không về. Tới hồi có chuyện rồi, gây gỗ rồi mới về. Mà về đâu có yên đâu, phải không? Còn bây giờ là có điện thoại, con mình nó đi chơi thôi, trời ơi, nó thấy số phone mình, nó không bắt. Nhưng nhân thế, vua Đế Thích mới bạch Mục Liên rằng, người ấy chỉ có một vợ và một nàng ca kỹ mà còn vui chơi đắm đuối, không tự cắt được, huống nữa là vua cõi trời. Dân trời thôi mà còn sung sướng vậy thì vua cõi trời. Có rất nhiều cung điện, vô số thiên nữ, các món thiên thực. Thiên thực tức là thức ăn cõi trời đó. Trăm mùi thơm ngon, trăm nghìn ca kỹ, ham mê, đắm đuối, nhìn về phía đông, quên mất phía tây. Thì tự đứt sao được. Cho nên tuy biết rằng Phật ra đời khó được gặp, chánh pháp khó được nghe, nhưng vì các thú vui trói buộc, mất hết tự tại, biết làm sao được. Quá đúng rồi chứ gì. Nó có một cái câu chuyện, nghe ông vua ông nhiều vợ quá đi, thì dĩ nhiên là ông cũng có một khoảng thời gian ông thích cái cô đó, ông mới cưới làm vợ. Nhưng mà nhiều vợ quá đôi khi không nhớ hết, không nhớ tên cô đó thôi. Thì có một ngày nọ tập hợp lại chơi, thì cái bữa đó là sinh nhật cái cô phi tần đó, thì vua cũng tới cái bày ra cái trò chơi, thì đố mà ai mà thua đó làm gì đó, mà ai thua là phải bị hỏi ba câu hỏi, thì mà trả lời không được thì bắt uống rượu. Thì tới hồi hỏi ông vua, kêu vào cái cô vợ đó mới hỏi vua, nói bẩm hoàng thượng, hoàng thượng có nhớ ngày sinh của thần thiếp không? Ổng trả lời không được. Ổng nói trẫm tự phạt. Rót ba ly uống. Rồi hỏi câu thứ hai, hoàng thượng có nhớ thiếp sanh năm nào không? Ổng không nhớ. Câu thứ hai hỏi, hoàng thượng có nhớ hoàng thượng cưới thiếp năm nào không? Ổng không nhớ luôn. Rồi câu thứ ba, hoàng thượng có nhớ thần thiếp thích ăn món gì không? Cuối cùng ổng uống 9 ly rượu, vì cứ câu hỏi không trả lời được uống 3 ly. Vua thôi đó. Cho nên thiên tử á, tại sao ổng gọi ổng là thiên tử? Thiên tử tức là con của trời. Tức là người Trung Quốc họ nghĩ ông vua đó là gì? Là dưới trời một bậc thôi. Ví dụ như trên trời có 10.000 cung điện, thì vua xây cung điện á, chỉ thiếu một phòng thôi, chưa dám sánh mình dưới ngang dưới trời. Mình là con vua mà, cho nên xây 9.999 cung điện, chứ không dám tới 10.000. Vì 10.000 cung điện là trời mới có. Còn mình là con vua, con của vua trời, cho nên thiếu một phòng đi, để mà gọi là có cái gì đó khiêm cung chút, đại ý là như vậy. Thì ở đây là ngài Đế Thích mới giải thích như vậy đó. Họ chỉ là những người dân trời thôi mà còn vậy, huống chi là vua trời. Thiên tử nào là món ăn, các mùi ca kỹ, ham mê đắm đuối, hãy quay về phía đông thì quên phía tây. Đó, gặp cô này là quên cô kia rồi. Nhiều khi đừng có nói chi nha, nhiều khi cha mẹ mà đông con quá cũng nhớ, thầy mà đệ tử đông quá cũng đâu nhớ. Làm phép thọ giới là phải dùng cái tâm dũng mãnh, thề cắt đứt mọi duyên sao mới được giới. Chữ được giới đây là nói theo cái từ chuyên môn là đắc giới. Đắc giới tức là mình nhận được cái giới đó trọn vẹn. Ví dụ như mình vào trong cái đạo tràng mình thọ giới, thì khi mà thầy truyền giới cho mình đó, mình phải đem hết cả thân tâm của mình, mình lắng nghe cho thật kỹ lời giới sư nói. Và khi giới sư truyền giới cho mình tiếp nhận đó một cách chân thành, cái đó gọi là trọn vẹn, gọi là đắc giới. Còn ví dụ như giới sư truyền giới mà mắt mình ngó tới ngó lui, cái tâm mình nó bấn loạn ở đâu, mình không có để tâm mình nghe Và chỉ khi nào Giê-xu hỏi có giữ được không, cái mình đáp mô Phật giữ, mà mình không có, cái tâm mình nó không có quán theo cái lời truyền giới của Giê-xu. Thành thử ra nhiều khi mình đi thọ giới chứ đắc giới hay không là tùy vào cái lúc mà chúng ta quỳ xuống đó. Giê-xu hết lòng truyền giới mà giới tử thì không hết lòng tiếp nhận, thì làm sao mà nó tương đồng để gọi là đắc giới, giới thể được viên mãn được. Cho nên ở đây gọi là đắc giới, thì trong bản dịch này gọi là được giới. Phàm tức là thường lệ đó, cái phàm lệ đó, khi mà thọ giới là phải dùng cái tâm dũng mãnh thề cắt đứt mọi duyên. Cho nên các vị giới tử mà đi thọ giới ở trong các giới trường á, khi nào giới tử mà vào đó rồi là tất cả những cái đồ điện tử là phải gói lại và gửi hết cho ban tổ chức. Giới tử không được cầm phone đi theo. Giới tử gì mà ngồi thọ giới mà cầm điện thoại ra chụp rồi nhắn tin, nó đừng nhắn tôi nữa, tôi đang thọ giới. Thì làm sao mà mình gọi là mình cắt đứt hết mọi duyên được, cái tâm không có dũng mãnh. Mà ngay cả giới sư luôn, đang ngồi trên cái đàn truyền giới vậy, thấy giới tử trang nghiêm quá, giới sư móc cái điện thoại ra, giới sư chụp hình, nó cũng mất trang nghiêm, mất đẹp rồi, phải không? Mình là giới sư là mình phải ngồi nghiêm trang, mình phải thanh tịnh, mình phải hết lòng để cho giới tử hưởng được cái ân đức đó, quan trọng lắm. Thí dụ như cho dù cái thời gian mà dịch bệnh hay là phương tiện truyền giới qua cái đường dây điện thoại cũng vậy. Phó Hòa cũng ngồi trang nghiêm mở cái hình Phật lên. Rồi Phó Hòa ngồi và trang nghiêm và nhất tâm cầu nguyện cho vị Phật tử đó. Vì cái duyên không có thể trực tiếp các vị đến chùa được, đây là phương tiện truyền giới qua cái đường dây điện thoại. Nhưng người truyền giới và người tiếp nhận giới nói hết lòng, bên kia tiếp nhận hết tâm, cho nên là đắc giới. Phải có cái tâm dũng mãnh. Khi mình đi thọ giới là mình hiểu mình sẽ sắp sửa bước lên một cái chỗ, một cái địa vị. Ở ngoài Bắc các cái giới trường ta hay để chữ đến nơi cao thắng. Đến nơi cao thắng là gì? Anh đã đến một cái nơi mà cao ráo tột cùng. Đó là gì? Đó là mình chính thức trở thành một tỳ kheo, dự vào hàng tăng bảo. Chỗ đó đẹp lắm. Là phải dùng cái tâm dũng mãnh thề cắt đứt mọi duyên sao mới được giới. Các người ở cõi trời lòng ham đắm dục lạc thì nhiều, sức thiện tâm lại yếu ớt. Cái tâm thiện cũng có nhưng mà yếu lắm. Cái tâm mà ham vui thì nhiều hơn. Đói. Đừng nói chi lên tới vui tới trở cõi đó mà vui cỡ mình như này đây nè. Vui cỡ mình thôi đó mà đôi khi là mình cũng còn yếu nữa. Nhiều khi mình so ra đám cưới đi dự tu. Thôi khóa tu thì lúc nào cũng có, không có khóa này có khóa khác. Còn đời người có một lần kể lỡ chia vui. Thật sự không có gì sai, nhưng ở đây mình phân tích. Mình muốn làm gì cũng được, tùy mình à. Nhưng mà mình phân tích để mình thấy đó cái vui thường của chúng sanh mình thôi. Thậm chí có nhiều khi cái mùa dịch bệnh này ta cũng khuyến cáo là thôi đừng có tập hợp. Nhưng mà có những người người ta cũng bất chấp, ta cũng tập hợp lại, người ta chơi, người ta uống, người ta ăn đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Tại vì ta nghĩ ôi kệ ăn chơi trước đi, bệnh tật chính sao. Thiện tâm yếu ớt thì do đâu mà được giới? Cái tâm thiện mình nó yếu quá mà cái ham vui của mình thì nó nhiều, thì làm sao mình được đắc giới? Các loài ngạ quỷ, chữ ngạ mới đúng, chữ không phải chữ ngã, chữ ngạ quỷ tức là chữ ngạ là đói. Các loài ngạ quỷ thì đói khát khổ sở, thân tâm bị thiêu đốt. Các loài ở địa ngục, bây giờ ngài mới phân tích cái cảnh sống của các loài. Các loài ngạ quỷ thì đói khát, các loài ở địa ngục thì chịu mọi sự hình phạt. Nếu ở địa ngục thì cái cảnh của họ là chịu sự hình phạt, đau đớn ê chề, tâm ý não loạn, đau quá là không còn tập trung được. Cũng không nhờ đâu mà được giới, chỗ đó đau quá, không có còn tâm trí gì để nghe giới hết. Như mình đây nè, mình đây ngồi ngồi trên cái bồ đoàn tổ cụ này mà nó tê chân quá, mà bây giờ thầy có nói hay cỡ nào đi được hết tập trung cũng khó lắm. Các loài súc sinh thì nghiệp chướng sâu dày, ngu si dốt nát, không hiểu không biết nên cũng không thể thọ giới được. Tuy có chỗ tịnh nói rồng cũng thụ trai giới, nhưng đó chỉ nói về thiện tâm, nghĩa là thọ tám giới trong một ngày một đêm thì được công đức của thiện tâm, chớ không được tám giới là vì nghiệp chướng vậy. Thí dụ như á, mình thọ giới cho con, thí dụ con rồng trong này nói là con rồng thọ giới, đây là vì cái tâm thiện mà hướng, chứ còn thật thể thì họ không có giữ được, tại vì họ đâu có, họ là súc sinh thì họ đâu có sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối gì được. Nếu nói về bốn thiên hạ, bốn thiên hạ là gì? Theo quan niệm của Ấn Độ đó, thì ở chính giữa cái cõi đời này nó có một cái núi tên là núi Tu Di. Thì bốn phía của bốn núi Tu Di là có bốn cái châu. Thí dụ như phía bắc của núi Tu Di thì gọi là Bắc Câu Lô Châu. Phía đông của núi Tu Di gọi là Đông Thắng Thân Châu. Phía tây của núi Tu Di là Tây Ngưu Hóa Châu. Và phía nam của núi Tu Di là Nam Thiện Bộ Châu. Thì cái cõi của mình là cõi gì? Cõi phía nam của núi Tu Di, cho nên mình đã cõi mình được gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Thì cái cõi này nè, cái cõi này là cái cõi mà Đức Phật chọn. Khi mà theo như nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta, trước khi làm Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cõi trời Đông Xuất, thì quán chiếu coi châu nào để mà Ngài chọn, thì Ngài chọn Nam Thiện Bộ Châu. Thì trong này mới nói, nếu nói về bốn thiên hạ thì chỉ có ba thiên hạ. Ba thiên hạ là gì? Đó là một là Diêm Phù Đề, tức là phía nam. Hai là Câu Gia Ni, là phía tây. Phía tây á, gọi là Tây Ngưu Hóa Châu, nhưng mà nó cái tên của nó là Câu Gia Ni. Thứ ba là Phất Bà Đề. Phất Bà Đề tức là phía đông, gọi là Đông Thắng Thân Châu. Vì cái cõi phía đông này á, cái dân của cái cõi này họ có cái thân tốt lắm, cái thân họ sáng đẹp lắm, cho nên gọi là Đông Thắng Thân Châu. Thân châu tức là cái châu là cái nơi, cái châu đó, thì cái chỗ này chúng sanh cõi này có cái thân tốt lắm. Còn chúng sanh ở phía tây á, thì họ dùng con trâu để họ làm cái tiền, thay thế cho tiền, lấy trâu để đổi. Cho nên gọi là Tây Ngưu Hóa Châu. Ngưu hóa tức là đổi trác, bán buôn bằng trâu chứ không phải bằng tiền. Thì ở đây họ trong kinh thì không, thay vì xài Đông Tây Nam Bắc thì nói là cái tên của mỗi cõi luôn. Thứ nhất là Diêm Phù Đề, mà Diêm Phù Đề là phía nam. Thứ hai là Câu Gia Ni, Câu Gia Ni là phía tây. Phất Bà Đề là phía đông. Và những người trên Hải Châu, khoảng giữa ba thiên hạ là được giới pháp. Tức là ở khoảng giữa đó của ba cõi này được giới pháp. Như ở châu Gia Ni, bây giờ Phật mới nói, ở châu Gia Ni Phật sai Tân Đầu Lư đến truyền bá đạo pháp, thành lập bốn châu, bốn bộ chúng. Bốn bộ chúng tức là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó. Phật nói là Phật nhờ Ngài Tân Đầu Lô đến đó để mà độ cho cái cõi ở Câu Gia Ni, tức là phía tây đó. Ở châu Phất Đề Bà cũng có tỳ kheo thi hành Phật sự, và cũng có bốn bộ chúng. Duy chỉ có Bắc Câu Lưu Châu là không có Phật pháp. Bắc Câu Lưu Châu, cõi đó là cõi gì? Cõi đó chính là cái cõi gọi là Uất Đan Việt. Nếu nói về tên đó, thì gọi là Uất Đan Việt. Nếu nói về cái phía đó gọi là phía Bắc đó, gọi là Bắc Câu Lô Châu. Thì cái cõi này là vì sao? Vì sao không có Phật, không có Pháp? Dĩ nhiên là không có giới. Nếu không có Phật, không có Pháp thì làm sao có giới? Ai truyền giới? Vì ở đây phúc báo sung sướng quá, và con người lại ngu si nên không lãnh thọ được giới pháp. Chữ ngu si ở đây nó không có nghĩa là người ta đần độn, chỉ có điều là mê đắm rồi thì sống theo cái thoải mái đó mà không biết hết phước này thì chúng ta rơi rụng, hay là cái này chỉ là tạm bợ, thí dụ vậy. Nên không lãnh thọ được giới pháp. Thì vậy thì cái chỗ gọi là, nói tóm lại là cái cõi phía Bắc này nó bị cái gì? Nó bị một cái chướng ngại. Và đại chúng nhớ trong Bát Nạn đó, mình hay đọc đó, Tam Đồ Bát Nạn. Thì Bát Nạn là gì? Bát Nạn là tám cái nạn mà chúng ta phải rơi vào trong đó. Thứ nhất là sanh ở trong địa ngục. Thứ hai là sanh trong ngạ quỷ. Thứ ba là trong súc sanh. Là hết ba nạn rồi. Nạn thứ tư là sanh về cái cõi trời trường thọ, sống lâu quá cho nên rồi cũng không có nghĩ tới chuyện gọi là gì, tu tập. Thứ năm là sanh ở cõi Uất Đan Việt nè, Bắc Câu Lô Châu nè, vì cõi đó rất sung sướng, là năm rồi phải không. Thứ sáu là sanh vào sanh trước Phật. Mình sanh trước Phật sanh thì mình đâu được gặp Phật. Thứ bảy là mình sanh sau Phật cho mình cũng không được thấy Phật. Thứ tám là thế trí viện thông. Thế trí viện thông là mình có cái thông minh lớn quá, theo thông minh thế gian nhiều quá. Có chỗ thì ta đưa thêm một cái nữa là gì? Ta thế vào đó là gì? Nếu mình rơi vào cái vừa sanh ra, mình mắc những cái nạn như là đuôi điếc câm ngọng. Thì nói tóm lại là cái nạn tức là cái chướng ngại mình không có được gặp Phật Pháp. Nếu mình ở một cái nơi gọi là sung sướng quá, cũng không nghĩ tới chuyện tu. Đừng có nói chi cái cõi đó, cái cõi của người mình thôi, hàng ngày mình vẫn nghe sống chết đó chứ. Hoặc là ở ngoài kia mình vẫn biết có người nghèo đó chứ. Nhưng mà tại sao mình vẫn thấy người nghèo, mình không có một chút động lòng gì hết, mình vẫn cứ phung phí tiền của mình thôi. Thì rõ ràng mình không có cái thiện căn. Chút xíu trong kinh nói. Lại nữa có bốn hạng người. Có bốn hạng người là con trai, con gái, hoàng môn và nhị căn. Hoàng môn tức là những người đồng tính. Nhị căn tức là những người có khả năng vừa nam và vừa nữ. Cái này nó gọi là bisexual. Trong bốn hạng người này chỉ có hai hạng người con trai con gái là đắc giới. Còn hai hạng kia hoàng môn và nhị căn thì không được đắc giới. Ở đây là giới tỳ kheo. Các vị có thể đi xuất gia, đó là mình phương tiện đó. Thì thưa đại chúng, cái đây là mình nói theo cái giới pháp, nhưng mà dĩ nhiên là trong cái cánh cửa mở ra phương tiện. Và người thầy nếu biết được cái chủng tánh của mọi đệ tử thì sẽ độ họ theo cái khả năng đó. Nhưng mà theo cái luật giới thì không được. Nhưng trong những hạng con trai, con gái, nếu người nào giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm cho thân Phật chảy máu, phá hoại chúng tăng, làm nhơ tỳ khưu ni, tức là làm hạnh bất tịnh đó, dứt hết căn lành, và những kẻ giả mạo làm tăng, giả mạo làm tăng đó, cái danh từ chuyên môn gọi là tặc trụ. Đây là những từ trong kinh gọi nha, gọi là tặc trụ. Tặc là gì? Tặc là giặc. Trụ là ở. Họ là giặc, họ không có lòng. Nhưng mà họ trà trộn vào trong hàng ngũ tăng để làm gì? Để phá hoại cái hình ảnh của người tu. Để làm cho cái đoàn thể, cái hình ảnh người tu đó bị mất uy tín, làm cho người ta phỉ báng, làm cho cái hình ảnh nó xấu đi. Và họ vào trong đó, họ không có tâm thiện. Hoặc là có những người họ vì miếng ăn, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc đời khổ của họ vào, thì họ không có cái tâm thật tu. Thì ở trong đó thì giống như là người ở trà trộn làm giặc thôi. Còn ví dụ như bây giờ mình nghèo, mình vô chùa đi, mình nói là tôi không có khả năng tôi sống đi, thì không biết chùa có cho tôi ở, tôi công quả, tôi ở trong chùa, tôi làm công quả, tôi phụ cho chùa. Mình không cần phải giả mạo làm hình tướng của người tu. Để mà, vì mình không có tâm tu, cho nên những cái chuyện mà người tu phải làm mình không thực hiện. Thì khi mình không thực hiện thì người ta nhìn vào đó cái hình ảnh nó quá ư là sai quấy. Thì cái đó gọi là tặc trụ. Chữ tặc là giặc. Mình ở như vậy thì chẳng khác nào mình ở như một người giặc ở trong một cái đoàn thể mà mình làm cho nó xáo trộn. Cho nên những kẻ giả mạo làm tăng, dịch từ cái chữ tặc trụ. Những kẻ không thể độ, gọi là gì? Không thể độ được, bất khả. Tất cả những người như thế đều không được giới, tức là không đắc giới. Họ có làm gì đi nữa cũng không đắc giới. Người nhớ đại chúng ở đây nhớ là có nhiều khi có nhiều vị mới nói như thế này, mới quan niệm là tại sao mà mình cứ đi nói chuyện giết cha giết mẹ, giống như gieo rắc vào trong đầu của cái thế hệ sau hay là những người trẻ là những ở đây, nó đọc những cái chỗ này nó làm cho nó giống như mình khơi dậy. Và xưa không, thật sự cái đây là cái này là nó thuộc về giáo lý. Và ngay cả khi chúng ta đi vào cái sự thật nào đó thì chúng ta nếu cần nói phải nói thôi. Ví dụ như bây giờ mình học lịch sử, mình đi vào trong trường mình học lịch sử, thì cái thời chiến tranh đó người ta dùng súng đạn, người ta dùng hoặc là những cái người đó họ giết kẻ kia như thế nào, học sử thì phải học sự thật. Còn các em nó nghiên cứu hay con người nghiên cứu thì đâu phải mình không nhắc tới là xã hội này nó không có sự chém giết đâu, phải không? Nhưng mà ở đây là trong cái gọi là giáo lý, gọi là năm cái điều mà sai quấy mà khó có thể mình tu tập được, đó là sát hại cha mẹ. Xã hội bây giờ cũng có những cái người ta sát hại cha, sát hại mẹ, giết vợ, giết con, vân vân. Cho nên cái này không phải là mình khơi, mà khi mình nói một vấn đề gì nó cần phải nói thì phải nói. Như học sử, rồi dù ai nghe cả mình học kinh cũng vậy, có những đoạn người ta nói đó là vì nó dựa vào cái sự kiện lịch sử đó mà nói. Thì ở đây á, mà chúng ta nên nhớ là Đức Phật á, nói những cái nguyên tắc, đây là nguyên tắc thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong cái cuộc sống á, đạo Phật là đạo từ bi. Vì từ bi nhưng mà không thể không biết, biết hết căn tánh chúng sanh hết. Nhưng mà tùy thuận mỗi căn tánh đó mà độ. Nguyên tắc là như vậy, nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp gọi là chúng ta vì lòng từ mà độ. Mà để khi vì lòng từ phương tiện mà độ thì chúng ta phải biết được cái người đó. Phóng vào ví dụ đi. Bây giờ ở trong chúng đây á, ai cũng vào ở trong chùa tu tập, nhưng duy có một người họ bệnh tiểu đường, không ai được ăn chiều hết. Nhưng mà tại sao vị đó được ăn? Là vì mình biết được cái bệnh tình của họ. Họ bệnh tiểu đường, họ không thể nhịn như mình được, họ cần phải ăn mỗi 2 tiếng 3 tiếng. Vậy thì mình nói ra để chúng biết để chi? Để hoan hỷ thông cảm cho vị đó, chứ không có chỉ trích. Và cho nên mình chấp nhận một cái việc gì ngoại lệ vì chúng ta có lòng từ và chúng ta hiểu được. Hiểu mới thương, hiểu được và tìm cách giúp. Nguyên tắc là vậy, nhưng mà cũng phải mở cửa chứ. Ví dụ bây giờ mà ai cũng phải đeo khẩu trang đi, nguyên tắc là vậy. Nhưng mà bây giờ có những trường hợp là chúng ta phải lấy khẩu trang ra, mà đặc biệt nhất là lúc nào? Lúc mình ăn. Đeo cả ngày vậy đó, mà đeo gặp nhau giữ khoảng cách vậy đó, nhưng mà tới hồi ăn cũng phải ngồi với chúng, rồi tháo khẩu trang ra cũng phải ăn chứ. Chứ không thể nào mà giờ đem hết nấu cho đã đời cực khổ xong xay ra làm nước hết rồi hút. Nói rộng ra thì phàm đã mến chuộng. Bây giờ nói rộng nè. Nói rộng ra thì phàm đã mến chuộng Phật Pháp, bất luận là trời, rồng, quỷ thần hay Bắc Câu Lô Châu hoặc Hoàng Môn hoặc Dị Căn, tất cả những loài phi nhân ấy đều được thụ tam quy. Có ai cũng đều được trở về với tam bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Cái đó là cái chung hết, dù anh bất cứ là ai. Cho nên á, thí dụ như mình nuôi con chó, con mèo trong nhà mình cũng vậy, mình cũng nên lâu lâu mình vuốt đầu nó, quy Phật nha con, quy Pháp nha, quy Tăng nha. Hôm rồi có một Phật tử gửi cái thơ về hỏi giờ trong gia đình có một con chó bệnh dữ lắm mà bác sĩ nói là không có thể cứu, nó tới tuổi rồi, bây giờ chích cho nó đi. Thì vị đó hỏi ý Pháp Hòa, nói cái đó tùy gia đình, nhưng nếu mình muốn nghĩ rằng thôi mình khỏi cần làm việc đó, trước sau nó cũng chết, để nó chết tự nhiên. Và bây giờ trong thời gian trước khi nó chết, gia đình mình biết rằng nó có một cái duyên đặc biệt với mình, tuy rằng nó là thú vật mình nuôi, nhưng nó có cái duyên là nó rơi vào trong cái nhà biết Phật Pháp. Thì bây giờ trước khi mà mình nó đi đó, mình nên cho nó một cái cơ hội để nó hướng tâm về cái chánh và nó chuyển hóa cái nghiệp, mình nên khai thị cho nó. Đời này thọ thân súc sinh, nhưng mà may mắn được nghe, được gặp một gia đình biết Phật Pháp. Thôi hôm nay trước khi xả bỏ thân này nè, báo thân này nè, quy Phật nha, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Rồi mình niệm Phật, mình trì chú gì đó, tùy, đến cho đến khi nào, đó gì đó cơ hội. Cho nên á, mình sanh trong loài người cũng là cái phước rồi. Nhưng mà nếu mình sanh trong một gia đình mà biết Phật Pháp, biết đạo đức, lại là một cái phước nữa. Rơi vào những gia đình chánh kiến, có cái chánh kiến, chánh tư duy, có được cái đạo đức. Nói Phật Pháp là mình nói theo cái mình thôi, còn mình nói rộng, nói phổ thông ra, một gia đình có đạo đức. Mà có đạo đức là gì? Không làm các điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm trong sạch, cứu giúp mọi người, đó là đạo đức rồi. Cho nên nói như vậy đó. U Bà Ly hỏi: chư Phật ba đời độ cho chúng sanh được thọ giới đều nhau hay hơn kém nhau, tức là có khác nhau không? Phật đáp: không đều, không có giống. Phàm nói đến giới thì chỉ cho các loài chúng sanh và phi chúng sanh mới được thọ, mới được giới. Mà một Phật, một vị Phật ra đời độ cho vô số A Tăng Kỳ chúng sanh, A Tăng Kỳ tức là con số không thể đếm, vào cõi vô dư niết bàn. Đến Phật sau ra đời thì hết thảy chúng sanh ấy đều được giới. Như thế đủ biết chư Phật chỗ được giới đều không giống nhau. Thí dụ như Phật Thích Ca ra đời đi, độ được số chúng sanh này vào vô dư niết bàn. Chút xíu và giải thích chữ niết bàn vô dư. Nhưng mà khi mà hết đời của mình rồi, Phật Di Lặc ra đời thì có độ cũng không giống, tại vì cái chúng sanh này không có cần phải độ nữa. Chúng sanh này vào vô dư niết bàn rồi Phật độ tốt khác, thì tùy duyên. Cũng giống như bây giờ các thầy độ đệ tử, cái tâm độ giống nhau hết á. Mà có thầy nào độ số lượng giống nhau không? Không. Có thầy độ đệ tử rất rất là nhiều, nhưng mà đậu không bao nhiêu hết. Có những thầy độ rất ít, nhưng mà độ người nào thì người đó tu trọn. Thí dụ vậy đó. Chỉ cái số lượng không có giống nhau. Chẳng hạn như Phật Ca Diếp độ cho vô số A Tăng Kỳ chúng sinh vào cõi vô dư niết bàn, và Ngài cho hết thảy chúng sanh đó đều được giới. Nhưng đến Phật Thích Ca Văn thì những chúng sinh ấy đều không được giới. Tại vì sao? Tại vì cái cõi này, cái cõi của Phật Thích Ca, chúng sanh căn cường. Thí dụ như cũng có những người ta đi chùa mấy chục năm vậy đi, nhưng mà ta cứng cỏi lắm, ta nghĩ rằng ta không cần phải quy y. Có những người vậy. Cho nên cái sự độ sinh của Phật Thích Ca rất khó. Nói tới Niết Bàn á, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một trạng thái của tâm khi không còn phiền não. Không còn phiền não, không còn khổ đau, không còn dính mắc là Niết Bàn. Ví dụ giờ mình ngồi đây, tâm mình an lạc, không có một chút phiền muộn ai hết, mình đang có Niết Bàn. Nhưng mà cho dù mình có Niết Bàn đó thôi, nhưng mà thật ra cái thân thể này nè, ngồi nãy giờ mệt không? Mỏi không? À, thì như vậy thì Niết Bàn của mình là hữu dư. Hữu dư là gì? Còn có những phiền muộn của đau nhức. Không cho ăn là đói, mà cho ăn không đủ cũng mệt. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình cũng có Niết Bàn, nhưng mà Niết Bàn của mình là hữu dư. Còn các vị thanh văn, các vị mà chứng quả A-la-hớn thì các ngài có được cái vô dư niết bàn, tức là các ngài không còn bị chi phối bất cứ một cái gì nữa. Còn mình là tuy rằng vô chùa hay là ngồi tu có chi, có niết bàn đó, nhưng mà hễ gì mà trịch mình chút đó, là bắt đầu mình hơi phiền muộn. Và nhất là thân thể này, cái thân này chúng ta vẫn còn thọ thân, mà hãy còn thọ thân thì còn lạnh, còn nóng, còn đủ thứ hết, còn phiền muộn. Cho nên chúng ta có niết bàn, mà niết bàn gọi là hữu dư. Hữu dư là còn thừa lại, còn dư là vô dư là hết. Xong hết thảy chư Phật đều có ba việc như nhau. Nói là nói vậy đó, nhưng mà chư Phật đều có ba việc giống nhau. Cái số lượng độ sanh khác, như hồi nãy Pháp Hòa nói đó, thầy có tâm, các thầy đều có tâm độ đệ tử giống nhau hết, nhưng mà cái số lượng có khác và tâm của các thầy giống nhau. Thì ở đây cũng nói xong hết thảy chư Phật đều có ba việc như nhau. Một là chứa góp công hạnh như nhau. Tất cả những cái công hạnh gì cần làm phải làm, thí dụ từ bi cũng là một công hạnh, hỷ xả là một công hạnh, tha thứ là một công hạnh, thương yêu là một công hạnh, chấp nhận là một công hạnh. Tất cả chư Phật đều có một công hạnh như nhau. Đó là một là có công hạnh như nhau, chứa góp công hạnh như nhau. Hai là pháp thân như nhau. Pháp thân là gì? Tức là cái thân Phật pháp bất tư nghị, bất không thể nghĩ bàn, giống nhau. Thứ ba là độ chúng sanh như nhau. Độ chúng sanh như nhau là gì? Là cái tâm độ chúng sanh giống nhau, nhưng mà cái cách độ cũng có khác và cái số lượng độ cũng có khác. Ví dụ như ở bên Campuchia, ở bên Lào, bên Thái, người ta có một cái chương trình là độ cho những người ngoài đời vô tu 3 năm. Theo cái truyền thống là tu xuất gia đoạn kỳ, tức là ngắn hạn mà bắt buộc. Cho nên trong chùa lúc nào cũng đông sư sãi hết á. Mình đi ngang vô mình thấy trời quá trời luôn, mà biết đâu chừng sư đó ổng đang đăng ký tu 3 năm đó. Ông này còn có 1 năm nữa hết à, ông này còn có 1 tháng nữa hết à. Số lượng lúc nào nó cũng có rotate, tức là thay đổi với nhau. Nhưng mà cái tâm nguyện độ sanh thì giống nhau, nhưng mà vì cái tâm nguyện khác nhau, giống nhau nhưng mà cái cách cũng có khác. Ví dụ như Việt Nam mình không, chưa có phổ biến cái chương trình này. Ai vô tu là phải tu luôn, chứ không có chuyện là tu 2-3 tháng hay là vài ba năm. Nhưng mà vừa rồi Pháp Hòa có nói với các thầy, mình nên có một chương trình đó. Thí dụ như là một vị nam cư sĩ nào đó phát nguyện xin đi tu 1 năm. Ta nói tu được 1 năm mà, kệ, độ cho người ta 1 năm. Người ta vô người ta tu 1 năm đó, người ta được học hỏi, đồng thời người ta có cơ hội người ta đóng góp cái công sức cho Tam Bảo, phụ với mình một tay trong cái phong việc hoằng pháp. Nhưng mà có thể trong 1 năm đó họ thấy được quá, năm sau những họ không bị ràng buộc gì nữa, nhà cửa họ sắp xếp được, họ tu năm thứ hai. Còn nếu hết năm thì họ ra cũng được, ít nhất mình cũng có một người tu trong 1 năm. Hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy thầy, mình nên có cái chương trình đó. Vị nào mà cư sĩ nam nào mà người ta cảm thấy là người ta chưa dám phát nguyện đi tu trọn đời, nhưng ta phát nguyện tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, mình mở chương trình cho người ta vô người ta tu vậy. Thứ nhất là người ta được một đời này họ làm một người tu trong 1 năm. Thứ hai là có cơ hội đóng góp cho Tam Bảo và họ tu tập. Họ nói là sau 1 năm có thể họ bận trở về thế gian họ làm ăn, nhưng mà sau 1 năm tu, nếu họ thấy có kết quả tốt, có an lạc và thấy 1 năm qua mình làm được nhiều việc cho Tam Bảo, thì có thể họ phát nguyện tiếp. Mà Pháp Hòa thấy tự nhiên có một lúc mình suy nghĩ, hơn nữa giờ mình nói thực tế ra đi kiếm người tu đâu phải dễ. Nhưng mà kiếm, ví dụ bây giờ kiếm cái số lượng á đã khó phải không, nhưng mà kiếm cái chất lượng của người tu lại càng khó nữa. Nhiều khi tu như là trứng cá bông xoài, thấy cả chùm vậy đó, nhưng mà thiệt sự nó rơi rụng hết. Hoặc là hình tướng tu thì cũng có, mà chất lượng thì chưa. Cho nên là khó lắm. Và mình độ được cho một người nào mà người ta tu tập được tốt là một cái điều rất khó. Và phải nói đến cái duyên phước của người đó và cái duyên phước của người thầy. Mình có đủ cái duyên phước để mình độ một người không? Và người kia nhiều khi gặp thầy hay, nhưng mình không đủ duyên phước mình ở để mình tu với vị thầy đó, để mình nương tựa vị đó. Ví dụ như Ngài Đề Bà Đạt Đa hay là những vị khác trong thời Đức Phật đó, được duyên phước gặp Phật đó, sanh cùng thời với Phật, được vào trong giáo đoàn của Phật, nhưng mà họ cũng đâu có nghĩa là họ đủ cái phước để họ trụ lâu đâu, phải không? Đó là ba điều của chư Phật ha. Một là chứa nhơ góp công hạnh như nhau, hai là pháp thân như nhau, ba là độ chúng sanh như nhau. Hết thảy chư Phật đều đã tu hạnh Bồ Tát qua ba A Tăng kỳ kiếp, đều đầy đủ năm phần pháp thân, 10 lực tứ vô sở quý, 18 pháp bất cộng, và cũng đã độ cho vô số A Tăng kỳ chúng sanh vào cõi vô dư niết bàn. Cái năm phần pháp thân là gì? Tức là mỗi một cái pháp thân á, nó gom lại đủ năm cái công đức. Thứ nhất á, là người đó tu trì giới hạnh của Như Lai, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, lìa được những mê lầm, có được cái pháp thứ nhất gọi là giới pháp thân. Phong vào ví dụ ha, bây giờ ví dụ như một vị thầy đó khi đi tu, vào chùa tu giữ ba nghiệp tốt, thân khẩu ý không có nói những cái điều sai quấy, thậm chí huynh đệ trong chùa làm lỗi cũng không có dùng cái lời mắng nhiếc chửi rủa, giữ được cái ba nghiệp thanh tịnh, giữ được cái giới pháp tốt, thì vị đó có được công đức của giới. Thì cái công đức giới đó nó nằm ở trong cái thân của cái người đó. Vậy thì với cái nhìn sâu là người này có cái gì? Có cái giới pháp thân. Điều thứ hai là định pháp thân. Định pháp thân là gì? Là cái vị đó có thời gian tịnh tâm, thiền quán, trì chú, tụng kinh, và đủ cái định tĩnh trước mọi biến cố. Có nhiều người tu chứ nóng tính lắm, còn nóng nảy lắm, chưa có đủ định. Ai làm gì mà chưa hợp ý mình là đỏ rừng lên hết trơn vậy đó, thì chưa đủ định. Thì cái người mà người ta chuyện gì nó xảy đến, người ta đủ bình tĩnh, định lực để người ta giải quyết, để người ta ổn an mọi việc, thì cái vị này có cái gì? Định pháp thân. Cũng là cái thân đó thôi, nhưng mà nơi họ mình nhận ra được họ có giới pháp thân, họ có định pháp thân. Thứ ba là gì? Tuệ. Tuệ pháp thân là gì? Tức là người đó tư duy, có quán chiếu, có lý lẽ, muốn nói cái gì không phải là cứ ào ào, mà nói cái gì phải có cái lý lẽ. Mình là một sư huynh mà, mình là một sư tỷ mà, mình nói cái gì ra mà cho em út nó cảm nhận được, mình không có ghét nó mà mình có tình thương với nó. Thường thường mấy thầy làm gì không đúng, Pháp Hòa thường hay nói này, không có la nha, nhắc nhở. Tại vì thầy đâu có phải sống đời đi theo tụi con hoài, từng ly từng tí thấy. Có những cái sai thầy thấy, thầy nhắc. Thì cái mình có quyền chỉnh đốn ai đó. Tại sao? Tại sao gọi là cái quyền? Nghĩa là bởi vì mình là thầy, là sư huynh, là sư tỷ. Nhưng mình đủ cái định, và mình đủ cái giới, và mình đủ cái tuệ, để mình làm sao mình cảm hóa người kia, để người kia thấy rằng nơi mình, nơi sư huynh, mỗi lần tôi nói chuyện tôi học được, nơi sư tỷ tôi học được. Lẽ ra cái chuyện đó phải phừng phừng lên á, vậy mà sư huynh rất bình tĩnh, điềm đạm để giải quyết. Pháp thân. Cái chuyện đó nó là có thật chứ đâu phải chuyện mình làm được đâu. giải thoát, không có dính mắc, có ràng buộc. Thí dụ như Pháp Hòa ví dụ thôi, thường thường đi vào ăn cơm xếp hàng theo nguyên tắc là ai lớn đi trước, nhưng mà nó có những cái trường hợp là mình đi lớn nhưng mà mình ra trễ quá, nhưng bây giờ đông là không là bắt mọi người chờ mình thì thôi mạn phép. Nếu nói cho cùng thì mình cũng là chúng, mình nghĩ vậy đi. Mà nếu mình nói ra và tôi rất là thấy dễ chịu là mọi người không có chờ tôi, mọi người lấy cũng là xếp hàng. Thật ra đâu có xếp hàng lấy cơm thôi mà, có đôi khi nguyên tắc là lớn đi trước, nhưng mà có những lúc nhẹ nhàng, nếu mà lỡ mà ai đi trước mình bước cũng có gì để phiền muộn. Giải thoát đi ra cái biết tôi lớn không, tôi hạ lạp lớn không này mà sao tôi đi sao. Thậm chí mình đó, lớn mà mình xưng với một cái người nhỏ một chữ dạ thưa thầy con, thầy kia mới nói tôi nhỏ, dạ không sao. Cũng là một câu nói mà thầy nhận vậy con cũng học được cái, con cũng giúp cho con được cái tánh khiêm cung. Mình có cần chi phải hỏi anh nhiêu tuổi hạ để tôi biết tôi kêu. Thật ra cũng không sao, nếu hỏi cũng không sao. Nhưng mà mình chẳng cần biết ai hạ bao nhiêu, cứ lúc nào nói chuyện cũng một tiếng cũng con, hai tiếng cũng con đi, là giải thoát. Người ta gần mình, ta cảm nhận được cái giới, cái định, cái tuệ, cái giải thoát và cái giải thoát tri kiến. Cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình giỏi có người giỏi hơn, không phải mình giỏi không đâu. Ngoài trời thì còn có trời nữa, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên ở đây Đức Phật nói mình đi tu qua các cái hạnh của Bồ Tát, có được ba tăng kỳ kiếp đầy đủ. Thứ nhất là năm phần pháp thân. Vậy thì ngay cái nơi thân này, ngay cái nơi thân một con người tu đó, người ta cảm nhận ở chiều sâu của nó có được năm cái đức, năm cái công đức của nó, gọi là năm cái pháp thân. Có nhiều Phật tử nói trời ơi, xin lỗi thầy, tôi biết nói chuyện, tôi nói tôi sợ mắc phải lỗi, nói không đúng thật. Pháp Hòa nói Pháp Hòa cũng là con người, mình cũng cứ nói chuyện bình thường chứ có gì khác đâu. Thí dụ như mình biết được từ ngữ trong chùa nó bạch thầy, không biết thưa thầy, có sao đâu. Chữ thưa chữ bạch nó giống nhau thôi, mình ràng buộc chi mấy cái đó. Có nhiều khi mình ra mình sạc một cái người sư huynh, sư đệ của mình, sư muội của mình, không biết tôn ti. Thí dụ vậy, tùy việc. Còn nếu mình nhẹ nhàng, mình làm cho người đó cảm thấy tàm quý, tới sám hối với mình, bằng vì ở nơi mình họ đã nhận ra một con người giải thoát và giải thoát những tri kiến. Cái pháp thân đó. Cho nên á, mình nhìn vô một vị hòa thượng mà mình tâm mình sanh cung kính, không phải gì đâu, các ngài có tu thôi. Các ngài có tu, từ cái lời nói, từ cái cử chỉ của các ngài mình cảm nhận được cái sự tu hành của các ngài, chứ có gì đâu. Đó là năm phần pháp thân. Thứ hai gọi là gì? Tứ vô sở úy. À xin lỗi, 10 lực. Cái thập lực này mình học rồi, nhưng mà Pháp Hòa nói một cái ví dụ, một vài cái thôi, tại vì mình đã có học một cái bài riêng nói về 10 cái lực của Phật. Thập lực là gì? Là 10 cái năng, 10 cái sức mạnh. Ví dụ như có Phật có được cái trí tuệ thấy cái chỗ đúng chỗ sai. Và thậm chí Phật thấy huynh này nói đúng nè, nhưng mà đúng góc độ nào? Huynh này nói sai nè, sai ở đoạn nào và đúng ở đoạn nào? Phật có được cái khả năng, cái sức mạnh, có được cái trí thấy biết rõ chỗ đúng sai. Thứ hai á, việc gì nó đến đó, mình hay gào thét buồn khổ vì mình không có được nghiệp lực của ba đời. Nhưng Phật thấy, Phật có sức mạnh biết được. Thí dụ như mình thấy cái người kia đánh cái đứa nọ, trời ơi cái bà này bà ác lắm, bà đánh người ta. Nói chị ơi không phải đâu, tôi biết là tôi rành gia đình này lắm, họ có ân oán nhau từ mấy đời rồi. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình a tầm vù mình mới thấy góc độ này cái mình nói thôi, nhưng mà cái người khác ta bước vào thấy rõ. Tôi không phải tôi sủi biểu, nhưng mà tôi biết được hôm nay cái sở dĩ cái sự việc nó lại xảy ra như thế này là vì nó có cái nhân quả của quá khứ hết. Phật có cái trí lực đó. Rồi khi mình tu tập á, những cái gì mà nó đến á, mình thấy được cái chỗ, cái khả năng định tĩnh của mọi người. Giống như mình nuôi con vậy đó, mình biết được khả năng của mọi người. Có những người thì con thích lo ngoại giao. Giống như trong chùa mấy thầy, mỗi thầy có một cái tiếng Mỹ nó gọi là cái hobby, cái thích làm việc, thích một cái việc gì làm. Thầy thì thích nghi lễ, thầy thì thích ngoại giao, thầy thì thích làm việc máy móc. Và vị nào cũng có cái chỗ dụng của họ hết. Cái đó gọi là thập lực, 10 cái khả năng đó. Rồi tới đến là tứ vô ý. Tứ vô ý là gì? 4 cái điều không có sợ. Mà nếu mà trong phân tích thì Bồ Tát có 4 cái không có sợ hãi của Bồ Tát, Phật có 4 cái không sợ hãi của Phật. Ví dụ như Phật biết rõ tất cả các pháp cho nên Phật không có sợ. Biết rõ tất cả các pháp là sao? Ví dụ như bây giờ mình biết bữa nay tụng sám hối nha. Rồi, mình biết rõ pháp sám hối mà. Cái nghi thức sám hối làm sao mình nằm trong tay này, cho nên lên không có sợ sệt gì hết, cầm máy là tụng à. Còn mình không biết giờ lật muốn chết luôn mà sao trang như nãy nè. Hồi nãy xe xếp quyển kinh nè. Lấy cái quyển nhầm cái quyển in cũ, tại vì mình có hai bản in, một bản in 2007, một bản in 2011. Thì cái bản in 2007 nó có thiếu, bản in 2011 có chỉnh sửa cho nên nó đầy đủ. Và không biết làm sao nó trà trộn cái quyển số cái 2007 vô trong cái đống 2011. Pháp Hòa bước ra cái chỗ Pháp Hòa đứng và nhìn cuốn kinh làm và biết cuốn này trật rồi. Pháp Hòa mới cầm cuốn kinh lên và nói thầy Huệ Tạng đổi cuốn khác. Tại vì mình có thể đọc được hết trong đó đó, tại mình biết là, nhưng mình nói số trang không đúng. Sở dĩ Pháp Hòa biểu đổi là không phải Pháp Hòa không thuộc, mà là vì Pháp Hòa muốn nói số trang cho trúng để đại chúng dò theo. Đấy, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ gọi là không có sợ, là vì biết hết tất cả. Dĩ nhiên cái chữ tất cả đây là đối với Phật thôi. Còn ví dụ như mình đưa một cái ví dụ như mình biết nấu cơm, cho nên giờ biểu mình xuống bếp nấu mình không có gì sợ hết á. Biểu tôi nấu cơm cho 10 người ăn tôi làm được. Hay là thậm chí mình biết may vá, người ta nhờ mình làm sửa may cái gì làm được hết. Ở đây có một cô mà cổ ít đi chùa, lâu lâu cổ ghé mà cổ may đó, cổ làm mấy cái đồ rất là giỏi. Pháp Hòa cần gì ngoắt cổ tới chỉ là cổ vừa có làm y. Thì mình nói cái vô sở quý là nhất thiết trí, vô sở quý có trí biết tất cả không có sợ. Lậu tận vô sở quý, dứt hết tất cả phiền não không có gì sợ. Cái anh đó là ảnh hay sinh sự với tôi lắm, nhưng mà tôi chưa bao giờ thất lễ với anh, tôi chưa bao giờ nói một lời thô với anh, cho nên tôi không có sợ. Ví dụ vậy đó. Lên thỉnh mỏ, mình nắm cái nguyên tắc thỉnh mỏ rồi á, cho giờ đưa mình lên thỉnh mỏ mình không có sợ hãi, cầm cái dùi thỉnh nhẹ nhàng mà nó nhập vô kinh một cách rất là linh động, và hay cái tiếng mỏ người ta nghe được. Có một hôm á, lên tụng kinh xuống thì có một Phật tử gửi qua Pháp Hòa một cái email. Thầy ơi, hôm nay vị đó thỉnh chuông rất có thiền định, con mừng cho thầy. Pháp Hòa giật mình. Qua cái đường dây internet thôi mà Phật tử mà người ta còn nghe được tiếng chuông. Tưởng đâu con mình nghe, mình biết định lực của người đó thôi chứ. Vậy mà không ngờ tụng xong thời kinh nhận được một cái mail. Vị Phật tử đó điểm ngay cái tên của cái vị đó thỉnh chuông. Bữa nay vị đó thỉnh chuông tuyệt vời, có định lực. Cho nên Pháp Hòa nói cho các vị biết thỉnh chuông thỉnh mỏ. Không phải sư phụ biết không đâu. Các vị người ta tu online thôi mà người ta còn nghe được cái khả năng thỉnh chuông của mình. Chứ cái đó nó từ đâu? Nếu hàng ngày chúng ta không có lo chuyển hóa phiền não, tối hôm qua đi thiền hành từ ở pháp xá lên chánh điện, Pháp Hòa nói với Nguyên Lộc, có bữa hôm thầy làm một bài kệ, thầy đọc xong rồi cho cái vị Phật tử đó mà thầy quên lửng luôn, vị Phật tử đó nhớ nhắc. Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Thầy làm bài kệ đó, thầy đọc cho cái vị đó xong, cái vị đó nhớ bài kệ đó. Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn, phút giây nào không phí, giây phút ấy niết bàn. Mình nói tứ vô sở quý, cái này cũng đã học rồi, cho nên chỉ nói hai cái nhắc lại thôi. 18 pháp bất cộng, 18 pháp bất cộng là nói theo tiếng Hán là thập bát pháp bất cộng, tức là bất cộng là gì? Không có chung cùng. Người phàm phu không có chung cùng được. Thí dụ như thân vô thất, thân không có lỗi, miệng vô thất, khẩu vô thất. Vô thất là gì? Không có lỗi, không có sơ sót. Người phàm phu không có cùng chung được cái đó với Phật, với Bồ Tát. Hết thảy chư Phật đều đã tu hạnh Bồ Tát, qua ba a tăng kỳ kiếp đều đã đầy đủ năm phần pháp thân, 10 lực tứ vô sở úy, 18 pháp bất cộng, và đã độ vô số a tăng kỳ chúng sanh vào cõi vô dư niết bàn. Cái chữ độ đây không phải là ô thấy người này dễ thương nó bóc nó qua sponsor nó thảy nó qua anh kia, không phải. Trợ duyên giúp sức cho người đó họ được cái chỗ gọi là niết bàn của họ, mãi mãi vĩnh viễn không có bị những cái chi phối khác. Thôi hôm nay mình tới đây thôi, thiền sau mình học tiếp. Cảm ơn đại chúng, chúng ta xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.